44. Nghiêm túc có nghĩa là gì? Ngồi trên chiếc xe bò với một cây gậy dài mảnh mai trong bàn tay là một cụ già, quá còm cõi đến độ dơ xương ra ngoài. Ông có một gương mặt nhăn nheo, hiền từ, và da thịt ông thì rất đen đúa vì bị thiêu đốt bởi sự dầm mưa dãi nắng. Chiếc xe chất nặng đầy củi, và ông ta đang đánh thúc đôi bò. Bạn có thể nghe tiếng vỗ chăng chát của cây gậy trên lưng chúng. Họ đang đi từ vùng quê đến thị trấn suốt một ngày dài. Người đánh xe và các con vật đều mệt lả mà vẫn còn phải đi một đoạn đường xa nữa. Bọt mép sùi xung quanh miệng của đôi bò, còn ông già thì dường như sắp té, nhưng vẫn còn có sức chịu đựng trong cái thân xác già nua gầy gò mà rất chắc chắn và dẻo dai ấy. Đôi bò vẫn tiếp tục đi. Khi bạn đi ngang bên cạnh chiếc xe, ông già bắt gặp mắt bạn, mỉm cười và ngừng đánh vào đôi bò. Chúng là những con bò được thiến của ông và ông dùng chúng kéo xe đã nhiều năm rồi. Chúng biết ông rất yêu thích chúng và việc đánh đập chỉ là một việc thoáng qua mà thôi. Giờ thì ông đang cầm lái chúng và mặc tình để chúng tiếp tục di chuyển một cách thoải mái. Đôi mắt của cụ già nói lên sự kiên nhẫn vô biên. Miệng ông biểu lộ sự mòn mỏi và sự cực khổ khôn cùng. Ông có thể không nhận được nhiều tiền với số củi của mình, nhưng nó cũng đủ để sống qua ngày. Họ có thể nghỉ qua đêm bên vệ đường và khởi hành về nhà vào sáng sớm hôm sau. Chiếc xe sẽ trống rỗng và chuyến đi về sẽ dễ dàng hơn. Chúng tôi cùng nhau đi xuống con đường, và đôi bò dường như không ngại bị sờ chạm bởi người lạ đang đi bên cạnh chúng. Trời đang bắt đầu tối, và lát sau, người đánh xe dừng lại, đốt một ngọn đèn, treo nó dưới gầm xe và tiếp tục đi về thị trấn ồn náo. Sáng hôm sau, mặt trời mọc phía sau những cụm mây dày đen kịch. Trời mưa rất thường xuyên trên hòn đảo lớn này, nên mặt đất có nhiều cây cối sum xuê xanh tốt. Có những cội cây to lớn khắp nơi và những khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng thì đầy hoa nở. Dân chúng no đủ, trâu bò gia súc mập mạp và có những đôi mắt hiền hòa. Trên một cội cây có hàng tá những con chim hoàng oanh mắt đen lông vàng. Chúng là những con chim lớn đáng ngạc nhiên. Nhưng tiếng kêu của chúng thì êm dịu. Chúng nhảy nhót xung quanh từ cành cây này sang cành cây nọ giống như những tia chớp sáng màu vàng. Và chúng dường như còn chói lọi hơn nữa trong một ngày đầy mây. Một con chim ác là đang kêu bằng những âm điệu sâu lắng trong cổ. Và những con quạ đang gây ra những tiếng ồn ào khàn đục thường lệ. Trời tương đối mát, tản bộ sẽ rất là thú vị. Ngôi đền chật ních những người đang quỳ cầu nguyện, và đất đai vườn tược xung quanh nó thì sạch sẽ. Bên kia ngôi đền là một câu lạc bộ thể thao nơi người ta đang chơi quần vợt. Trẻ em ở khắp nơi và những tu sĩ cạo đầu trọc cùng với những người ái mộ vẫn thường thấy đi lẫn trong chúng. Đường phố được trang hoàng vì sắp có một đám rước tôn giáo vào ngày hôm sau khi trăng tròn. Bên trên những hàng cây kè có thể thấy một dải lớn bầu trời màu xanh lợt mà những cụm mây đang đổ về che khuất nó. Trong dân chúng dọc theo những đường phố ồn náo và trong những khu vườn của nhà giàu có một vẻ đẹp tuyệt vời. Nó có mặt ở đó đời đời nhưng ít ai để tâm nhìn đến. Hai người, một nam và một nữ, đã đến từ xa để tham dự những cuộc nói chuyện. Họ có lẽ là vợ chồng hoặc anh em chị em, hoặc chỉ là hai người bạn. Họ vui vẻ và thân thiện. Đôi mắt họ nói lên một nền văn hóa cổ nằm phía sau chúng. Với giọng nói êm dịu và khá rụt rè vì kính trọng, họ có vẻ quảng bác một cách đáng kinh ngạc. Anh ta biết tiếng Phạn, anh cũng đã đi du lịch một ít và sỏi đời. Cả hai chúng tôi đã trải qua nhiều thứ. Anh bắt đầu. Chúng tôi đi theo vài nhà lãnh đạo chính trị. đã là những người cảm tình viên với những người Sauvage và đã đích thân biết rõ sự tàn bạo kinh khủng của họ. Đã đi thăm hỏi những bậc thầy tâm linh và thực hành một số pháp tham thiền nào đó. Chúng tôi cho rằng chúng tôi là những người nghiêm túc, nhưng chúng tôi có thể đang tự lường gạt mình. Tất cả những điều này được thực hiện với một chủ định nghiêm túc. Nhưng dường như không điều nào có một độ sâu sắc đáng kể, mặc dù vào lúc đó chúng tôi luôn luôn cho rằng chúng có. Nơi bản chất, cả hai chúng tôi đều năng động. Chúng tôi không phải là loại người mơ mộng. Nhưng giờ đây đã đến một thời điểm mà chúng tôi không còn muốn đạt tới một nơi nào nữa, hay tham gia những buổi tập luyện và những hoạt động tổ chức vốn có rất ít ý nghĩa. Vì đã thấy trong những hoạt động như thế, không có gì khác hơn là lời nói cửa miệng đầu môi và sự tự lường gạt. Giờ đây chúng tôi muốn hiểu những gì ông đang giảng dạy. Vì khá quen thuộc lối tiếp cận với cuộc sống của ông, nên cha tôi đã thường nói với tôi về điều đó. Nhưng tôi đã chưa bao giờ tìm ra thời gian cần thiết để tìm hiểu vấn đề cho chính mình. Có lẽ là bởi vì tôi bị bảo phải tìm hiểu. Đó có lẽ là một phản ứng bình thường khi ta còn trẻ. Tình cờ, một người bạn của chúng tôi đã tham dự các cuộc nói chuyện của ông năm ngoái. Và khi anh ấy kể lại cho chúng tôi vài điều về những gì mà anh ấy đã nghe, chúng tôi quyết định đến đây. Tôi không biết bắt đầu từ chỗ nào, và có lẽ ông có thể giúp chúng tôi nói ra giùm. Mặc dù bạn anh không thốt ra lời nào, nhưng ánh mắt và thái độ của cô ta cho thấy rằng cô hết sức chú tâm vào những gì đang được nói. Vì lẽ bạn đã bảo rằng các hai bạn đều nghiêm túc, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu từ đó. Tôi không biết chúng ta muốn nói gì khi chúng ta nói về việc nghiêm túc. Hầu hết mọi người đều nghiêm túc về một điều này hay một điều khác. Nhà chính trị nghiêm túc với những kế hoạch của ông ta và trong việc đạt được quyền thế của mình. Học sinh thì nghiêm túc trong ước muốn thi đậu. Người đàn ông thì nghiêm túc trong việc cố gắng kiếm ra tiền. Người chuyên nghiệp và người tận tụy với một ý thức hệ nào đó hoặc bị vướng kẹt trong mạng lưới của một đức tin. Tất cả họ đều nghiêm túc theo đường lối của riêng mình. Người bị loạn thần cũng nghiêm túc và nhà ẩn sĩ cũng vậy. Thế thì nghiêm túc có nghĩa là gì? Xin đừng nghĩ rằng tôi đang ngụy biện. Nhưng nếu chúng ta có thể hiểu được điều này, thì chúng ta có thể học được rất nhiều về chính chúng ta. Và dẫu sao, đây cũng là một sự bắt đầu đúng đắn. Tôi nghiêm túc, anh bạn nói, trong việc muốn làm sáng tỏ sự rối loạn của chính tôi. Và chính vì lý do này mà tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ của những ai nói rằng họ có thể hướng dẫn tôi đạt đến sự sáng tỏ đó. Tôi đã cố quên mình trong việc thiện, trong việc đem lại chút niềm vui cho người khác. Và trong sự cố gắng đó, tôi đã nghiêm túc. Tôi cũng nghiêm túc trong ước muốn tìm Thượng Đế nữa. Hầu hết mọi người đều nghiêm túc về một điều gì, một cách tiêu cực hay tích cực. Sự nghiêm túc của họ luôn luôn có một đối tượng thuộc tôn giáo hay phi tôn giáo, và sự nghiêm túc của họ tùy thuộc vào niềm hy vọng đạt được đối tượng đó. Nếu vì bất cứ lý do gì, niềm hy vọng đạt được cái đối tượng đem lại sự thỏa mãn của họ bị xóa tiêu đi, thì họ còn có nghiêm túc nữa không? Ta nghiêm túc trong việc hoàn thành, trong việc đạt được, trong việc thành công, trong việc trở thành. Chính cái mục đích khiến cho ta nghiêm túc, cái điều hay cái vật mà ta hy vọng đạt được hay tránh né. Vì vậy, mục đích là quan trọng chứ không phải sự thấu hiểu về những gì là nghiêm túc. Chúng ta quan tâm không phải đến tình yêu, mà đến những gì tình yêu sẽ thể hiện. Việc thể hiện, kết quả, sự thành tựu là quan trọng hàng đầu, chứ không phải tự thân của tình yêu vốn có hành động của riêng nó. Tôi không hoàn toàn hiểu được làm thế nào có sự nghiêm túc, trừ phi ta nghiêm túc về một cái gì, anh ta trả lời. Tôi nghĩ rằng tôi thấy được những gì ông muốn nói. Bạn anh nói, Tôi muốn tìm Thượng Đế và tìm gặp Ngài là rất quan trọng đối với tôi. Bằng không thì cuộc sống thật là vô nghĩa. Nó chỉ là một sự hỗn loạn rối ren đầy khốn khổ. Tôi chỉ có thể thấu hiểu cuộc sống qua Thượng Đế, đấng vốn là sự tận cùng và sự bắt đầu của mọi tạo vật. Chỉ có Ngài mới có thể hướng dẫn tôi trong tình trạng xung đột hỗn loạn này. Và đó là lý do tại sao tôi nghiêm túc trong việc tìm kiếm Ngài. Nhưng ông đang hỏi, điều này có phải là sự nghiêm túc chút gì không? Đúng vậy. Thấu hiểu sự sống với tất cả những phồn tạp của nó là một việc. Còn tìm kiếm Thượng Đế là một việc khác. Trong việc nói rằng Thượng Đế, mục đích tối thượng sẽ đem lại ý nghĩa cho cuộc sống, cô đã làm phát sinh hai trạng thái đối nghịch, sự sống và Thượng Đế, phải không? Cô luôn phấn đấu để tìm được một cái gì xa vời với cuộc sống. Cô nghiêm túc trong việc hoàn tất một mục tiêu, một đích đến mà cô gọi là Thượng Đế. Và điều đó có phải là sự nghiêm túc không? Có lẽ không hề có cái chuyện tìm thấy Thượng Đế trước và rồi mới sống. Có lẽ Thượng Đế sẽ được tìm thấy trong chính sự thấu hiểu cái tiến trình phức tạp được gọi là cuộc sống này. Chúng ta cố gắng thấu hiểu xem ý chúng ta muốn nói gì với sự nghiêm túc. Cô đang nghiêm túc về một công thức quá, một sự phóng hiện tự ngã, một tin tưởng vốn không có liên quan gì với thực tại. Cô nghiêm túc về những vật thể của tâm trí, chứ không phải về chính tự thân của tâm trí, vốn là kẻ tạo ra những vật thể ấy. Trong việc đưa sự nghiêm túc của cô vào việc thành tựu một kết quả đặc biệt, không phải cô đang theo đuổi sự thỏa mãn của riêng mình sao? Đó là những gì mà mọi người đều nghiêm túc, đạt được những gì mà y muốn. Và đó có phải là tất cả những gì mà chúng ta muốn nói về sự nghiêm túc không? Trước đây tôi đã chưa bao giờ nhìn vào sự việc theo lối này. Cô kêu lên. Rõ ràng là tôi không thực sự nghiêm túc chút nào. Đừng để chúng ta vội nhảy vào những kết luận. Chúng ta đang cố thấu hiểu xem nghiêm túc có nghĩa là gì. Ta có thể thấy rằng theo đuổi sự hoàn thành trong bất cứ hình thức nào, dù là cao thượng hay ngu ngốc, đều không phải là thật sự nghiêm túc. Người đàn ông uống rượu để trốn tránh nỗi khổ đau của mình. Người đàn ông theo đuổi quyền hành và người đàn ông luôn tìm kiếm Thượng Đế. Tất cả đều đi trên cùng một con đường, mặc dù ý nghĩa về mặt xã hội của những theo đuổi của họ có thể khác nhau. Những người như thế có nghiêm túc không? Nếu không thì tôi e rằng không ai trong chúng tôi là nghiêm túc cả. Anh ta trả lời, tôi đã luôn cho là hiển nhiên rằng tôi đã nghiêm túc trong những việc làm khác nhau của mình. Nhưng giờ đây, tôi bắt đầu thấy rằng có một loại nghiêm túc hoàn toàn khác hẳn. Tôi không nghĩ rằng tôi có khả năng diễn đạt nó bằng lời. Nhưng tôi đang bắt đầu có một cảm nhận về nó. Xin ông vui lòng tiếp tục. Tôi hơi bối rối trong tất cả những điều này. Bạn anh chen vào. Tôi tưởng rằng tôi đã hiểu điều đó, nhưng nó vượt quá khỏi tôi. Khi chúng ta nghiêm túc, chúng ta nghiêm túc về một điều gì, sự thể là như thế, phải không? Vâng. Nào, có sự nghiêm túc nào không bị hướng về một mục đích và không dựng lên sự đề kháng không?
Tôi không hoàn toàn theo kịp.
Bạn anh nói.
Câu hỏi tự nó khá đơn giản.
Anh giải thích. Vì muốn cái gì đó, chúng ta bắt đầu tìm cách thu đạt nó. Và trong sự cố gắng này, chúng ta tự cho mình là nghiêm túc. Bây giờ ông đang hỏi, đó có phải thực sự là sự nghiêm túc không? Hay sự nghiêm túc là một tâm trạng mà trong đó việc đạt đến một mục đích và sự đề kháng không còn hiện hữu nữa?
Để tôi xem lại coi tôi có hiểu điều này không?
Cô trả lời.
Bao lâu mà tôi còn cố gắng để thủ đắc hay tránh né điều gì, tôi vẫn còn bận tâm về chính tôi. Đạt được mục đích thật sự là sự tư lợi. Nó là một hình thức đam mê buông thả, rành rành hiển nhiên hay tế nhị lịch sự. Và ông đang nói, thưa ông, rằng sự đam mê buông thả không phải là sự nghiêm túc.
Vâng,
Điều đó giờ đây hoàn toàn sáng tỏ đối với tôi. Nhưng vậy thì nghiêm túc là gì chứ? Chúng ta hãy tìm hiểu và học hỏi điều đó với nhau. Tôi không đang dạy bảo các bạn. Được dạy bảo và tự do tìm học là hai việc hoàn toàn khác biệt, phải không? Xin hãy nói chậm lại một chút. Tôi không được sáng suốt lắm, nhưng tôi sẽ hiểu được bằng sự kiên trì. Tôi cũng hơi bướng bỉnh một chút. Một đức tính tỉnh táo, nhưng nó có thể là một mối phiền rầy. Tôi mong rằng ông sẽ kiên nhẫn với tôi. Trong cách thế nào mà được dạy bảo khác biệt với tự do tìm học? Trong việc được dạy bảo, luôn luôn có bậc thầy, bậc đạo sư hiểu biết và người đệ tử không biết. Vì thế, một sự chia sẻ mãi mãi được duy trì giữa họ. Đây chủ yếu là một quan kiến quyền hành và tôn ti thứ bậc, mà trong đó tình yêu không hiện hữu. Mặc dù bậc đạo sư có thể nói về tình yêu và người đệ tử xác quyết về lòng thành của y, nhưng sự tương giao quan hệ của họ không có gì là tâm linh cả. Và về phương diện sâu xa là phi đạo đức, sự tương giao đó sẽ đưa đến nhiều rối loạn và đau khổ. Rõ ràng là như vậy, phải không? Rõ ràng một cách đáng sợ. Anh ta chen vào. Ông đã hủy bỏ một cách dứt khoát toàn bộ cấu trúc giáo quyền, nhưng tôi thấy rằng ông rất đúng. Nhưng ta cần sự hướng dẫn, và ai sẽ hành động với tư cách là người hướng dẫn? Bạn anh hỏi. Có bất cứ cần thiết gì phải được hướng dẫn không? Khi chúng ta thường xuyên học hỏi, không phải với một người nào đó một cách cá biệt, mà với tất cả mọi thứ ta tiếp xúc. Chắc chắn là chúng ta chỉ tìm kiếm sự hướng dẫn khi nào chúng ta muốn được an toàn, bảo đảm, thoải mái. Nếu chúng ta tự do tìm học, thì chúng ta sẽ học từ chiếc lá rơi, từ mọi thứ tương giao liên hệ, từ việc ý thức về những hoạt động của chính tâm trí chúng ta. Nhưng hầu hết chúng ta không tự do để tìm học, vì chúng ta quá quen thuộc với việc được dạy. Chúng ta được bảo phải nghĩ gì bởi sách vở, bởi cha mẹ chúng ta, bởi xã hội, và giống như một cái máy hát, chúng ta chỉ lặp lại những gì được ghi trên đĩa hát. Và đĩa hát thì thường bị trầy trụa rất tệ hại. Anh nói thêm, chúng ta đã sử dụng nó rất thường xuyên, tư duy của chúng ta hoàn toàn là đồ cũ. Được dạy bảo đã làm cho ta cứ lặp lại, cứ tầm thường, sự thôi thúc muốn được hướng dẫn, cùng với những ngụ ý của nó về quyền lực, vâng lời, sợ hãi, thiếu vắng tình yêu, vân vân, có thể chỉ đưa đến tăm tối mà thôi. Tự do tìm học là một vấn đề hoàn toàn khác. Không thể có tự do để tìm học khi đã có một kết luận, một giả định rồi, hoặc khi quan điểm của ta dựa trên kinh nghiệm dưới hình thức kiến thức, hoặc khi tâm trí bị nắm giữ bởi truyền thống, bị buộc trói vào một tin tưởng, hoặc khi có mong muốn được an toàn, được thành tựu một mục đích cá biệt. Nhưng thật không thể nào tự do giải thoát khỏi hết thảy mọi điều đó. Cô ta kêu lên. Cô sẽ không biết là có thể hay không thể cho tới khi nào cô đã thử làm. Cho dù ta có thích điều đó hay không, cô vẫn khăng khăng nhất mực. Tâm trí ta vẫn được dạy bảo. Và nếu như ông nói, một tâm trí được dạy bảo thì sẽ không thể tìm học được. Vậy thì ta phải làm gì đây? Tâm thức có thể ý thức được tình trạng bị ràng buộc của chính nó. Và chính trong sự ý thức đó, nó đang tìm học. Nhưng trước hết, cái việc một tâm trí bị ràng buộc một cách mù quáng vào những gì nó đã được dạy sẽ không có khả năng tìm học có rõ ràng sáng tỏ đối với chúng ta không đã chứ? Nói một cách khác, ông đang nói rằng bao lâu mà tôi chỉ theo đuôi truyền thống, tôi không thể học được bất kỳ một điều gì mới cả. Vâng, chừng ấy thì đủ rõ ràng sáng tỏ rồi. Nhưng làm thế nào để tôi có thể được tự do giải thoát khỏi truyền thống chứ? Xin đừng quá vội. Những góp nhặt gom góp của tâm trí ngăn cản sự tự do tìm học. Để tìm học, ắt phải không hề có sự tích lũy kiến thức, không hề có sự dồn đóng những kinh nghiệm như là quá khứ. Tự bạn có thể thấy được sự thật của điều này không? Điều này có phải là một sự kiện đối với bạn không? Hay chỉ là một điều gì đó được tôi nói ra mà bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý?
Tôi cho rằng tôi thấy nó là một thực kiện.
Anh nói vào.
Dĩ nhiên, ông không muốn nói rằng chúng ta phải ném bỏ tất cả những kiến thức mà khoa học đã gặt hái được.
Làm như vậy thì thật là phi lý. Vấn đề là nếu chúng ta muốn học thì chúng ta không thể giả định bất cứ điều gì.
Tìm học là một vận hành, nhưng không phải từ một điểm cố định này đến một điểm cố định khác. Và vận hành này không thể khả hữu được nếu tâm trí bị đè nặng bởi sự tích lũy của quá khứ, bởi những kết luận, những truyền thống, những tin tưởng. Sự tích lũy này, mặc dù nó có thể được gọi là Atman, tức ngã thể, linh hồn, bản ngã cao hơn, vân vân, thì vẫn là cái tôi, bản ngã, cái ta. Bản ngã và sự duy trì của nó cản trở vận hành tìm học.
Tôi bắt đầu hiểu được vận hành tìm học có nghĩa là gì.
Cô ta nói một cách chậm rãi.
Bao lâu tôi còn bị dây kính bên trong khát vọng an toàn, thoải mái, bình yên của riêng mình thì không thể có vận hành tìm học.
Vậy thì làm thế nào tôi được tự do giải thoát khỏi khát vọng này?
Không phải đó là một câu hỏi sai sao? Không có một phương pháp nào để nhờ đó mà ta được tự do giải thoát. Chính sự khẩn cấp và quan trọng của khả tính tìm học sẽ giải thoát tâm trí khỏi những kết luận, khỏi bản ngã vốn được kết thành bởi ngôn từ, bởi ký ức. Sự thực hành một phương pháp, cái cách làm và kỷ luật của nó là một hình thức khác của sự tích lũy. Nó không bao giờ giải thoát tâm trí, mà chỉ làm cho tâm trí tiếp tục trong một khuôn mẫu khác nữa mà thôi.
Tôi dường như thấu hiểu được một điều gì trong tất cả những điều này, anh ta nói.
Nhưng còn quá nhiều điều có liên quan đến.
Tôi tự hỏi không biết liệu tôi có bao giờ sẽ đạt đến tận ngọn nguồn của nó không?
Không đến đổi tệ như thế đâu. Với sự thấu hiểu một hay hai sự kiện trung tâm, thì toàn bộ bức tranh sẽ trở nên rõ ràng sáng tỏ. Một tâm trí được dạy bảo hay những ham muốn được hướng dẫn sẽ không thể tìm học được. Giờ thì chúng ta thấy được điều này khá rõ ràng rồi. Vậy chúng ta hãy trở lại câu hỏi về sự nghiêm túc mà chúng ta đã khởi đầu với nó.
Chúng ta thấy rằng tâm trí không nghiêm túc nếu nó có một mục đích nào đó để thu đạt hay để lẩn tránh. Vậy thì nghiêm túc là gì?
Để khám phá ra, ta phải ý thức rằng tâm trí ta bị hướng ra ngoài hoặc vào trong để tự hoàn thành chính nó, để đạt được hay để trở thành một cái gì đó. Chính sự ý thức này sẽ làm cho tâm trí tự do để tìm học xem nghiêm túc có nghĩa là gì. Và đối với việc tìm học thì không hề có chung cuộc, không hề có mục đích bao giờ. Đối với một tâm trí đang tìm học, bầu trời sẽ rộng mở bao la.
Tôi đã học được rất nhiều trong cuộc nói chuyện ngắn gọn này,
bạn anh ta nói.
Nhưng liệu tôi sẽ có khả năng tìm học nhiều hơn mà không có sự giúp đỡ của ông không?
Cô có thấy cái cách thức mà cô đang tự làm chướng ngại mình không?
Nếu tôi có thể được phép nói như thế, cô đang tham lam để được nhiều hơn, và sự tham lam này cản trở sự vận hành tìm học. Nếu cô đã trực nhận được ý nghĩa của những gì cô đã cảm và đã nói, thì sự trực nhận đó có lẽ đã mở rộng cánh cửa cho sự vận hành tìm học đó. Không có tìm học thêm hơn mà chỉ có tìm học khi cô cứ tiếp tục. Sự so sánh chỉ phát sinh khi nào có sự tích lũy. Chết đi với mọi thứ mà bạn đã học, tức là tìm học vậy. Việc chết đi này không phải là một hành động chung cuộc cuối cùng. Nó phải chết đi từ giây phút này sang giây phút khác.
Tôi đã thấy và đã thấu hiểu, và lòng từ ái thương yêu sẽ nở hoa từ đó vậy.